là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ hai ngày 21 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Toàn tỉnh vẫn còn 87 xã có dịch tả lợn châu Phi. Trên 99% thủ tục hành chính được giải quyết đúng thời hạn. Công an tỉnh bắt giữ hơn 600 đối tượng đánh bạc. Tiếp đó là ghi nhận về những đóng góp của kinh tế tập thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình chuyển đến quý vị và các bạn ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tại xã Đông Quương, huyện Văn Yên, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tổ chức khám cấp thuốc miễn phí cho nhân dân và tổ chức giao lưu văn nghệ nghĩa tình quân dân. Dự chương trình giao lưu có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung tướng, Giáo sư Tiến sĩ Mai Hồng Bàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Trong 2 ngày, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức khám tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 2.400 người là các lão thành cách mạng, gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc xã Đông Quương, An Bình, Quang Minh của huyện Văn Yên. Tổng trị giá cấp thuốc miễn phí và trao quà trong đợt này của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là tới 1,5 tỷ đồng. Tiếp đó là chương trình giao lưu nghệ thuật nghĩa tình quân dân được tổ chức. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những đóng góp của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời mong muốn thời gian tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tiếp tục duy trì, tổ chức chương trình ở các địa phương khác, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. Mong muốn chính quyền các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Nhân dịp này, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã trao 20 phần quà cho gia đình đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trao 65 phần quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó và các trường học trên địa bàn xã Đông Quương, tổng trị giá phần quà là 90 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay tỉnh Yên Bái vẫn còn 87 xã có dịch tả lợn châu Phi, tập trung chủ yếu ở các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Chấn. Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền các địa phương phối hợp cùng các ngành có liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch như phun tiêu độc khử trùng môi trường, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn ra vào địa bàn, hạn chế người ra vào khu vực chăn nuôi, nhất là đối với người lạ, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Cùng với đó, những địa phương đã qua 30 ngày không tái phát dịch bệnh, người dân cần chủ động các điều kiện về chuồng trại, con giống để tái đàn khi cần thiết. Từ khi xuất hiện dịch bệnh vào tháng 5, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi của tỉnh với hơn 24.000 con lợn phải tiêu hủy.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, huyện Văn Yên được giao gần 180 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng cơ bản, được khởi công 20 công trình. Đến hết tháng 9, tiến độ giải ngân đã đạt 75% theo kế hoạch. Văn Yên trở thành một trong những địa phương có tiến độ giải ngân tốt. Nhiều công trình hoàn thành được đưa vào sử dụng, góp phần phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Công trình nhà lớp học của trường mầm non Mậu Đông, xã Mậu Đông vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm học 2019 với diện tích 120m². Sau gần 3 tháng thi công với nhiều giải pháp, công trình này đã hoàn thành và vượt tiến độ khoảng 1,5 tháng. Đúng vào dịp khai giảng, nhờ đó cô và trò trường mầm non Mậu Đông kịp thời đưa hai phòng học mới vào sử dụng, đảm bảo điều kiện học tập cho hơn 50 học sinh của hai lớp mầm non mới được sát nhập từ điểm trường lẻ về. Bà Lưu Thị Tuyết, hiệu trưởng trường mầm non Mậu Đông, huyện Văn Yên cho biết.
Cái lộ trình xây dựng thì rất đảm bảo, với công trình thi công rất là đảm bảo và cũng đã tạo điều kiện giúp nhà trường là đưa vào sử dụng trước cái thời gian quy định. Đó là trong tháng 8 là chúng tôi đã được sơ bộ là bàn giao công trình và để trang trí lớp học để đón học sinh ở điểm trường Thuận Ngọn Ngoài về học đúng đầu năm học, là đúng cái quy trình của chúng tôi là mùng 59 là cho trẻ vào học đúng thời gian năm học mới. Đấy cũng là cái sự rất là nỗ lực của đoàn thi công cũng như là các cái ban ngành đoàn thể đã giúp nhà trường để chúng tôi thực hiện tốt cái nhiệm vụ giao. Và đến hiện tại bây giờ là học sinh đã ổn định và nền lớp và có chỗ học và chỗ vệ sinh vui chơi đảm bảo theo yêu cầu.
Công trình đường kè bê tông từ xã Yên Phú đi xã Viễn Sơn có chiều dài hơn 60m. Ngoài ra còn mở cua thi công phần rãnh dọc thoát nước bằng bê tông. Công ty trách nhiệm hạn Thịnh Phát Yên Bái đã có giải pháp thi công bù vào những thời điểm chậm tiến độ do ảnh hưởng của thời tiết và huy động tối đa nhân lực nhân sự để hoàn thành các hạng mục công trình. Với tiến độ như hiện nay, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước một tháng. Ông Nguyễn Anh Tú, chỉ huy công trường, công ty trách nhiệm hạn Thịnh Phát Yên Bái cho biết.
cái khối lượng cái công việc chính ấy, thì vào mùa mưa lũ đường sạt lở mất rất nhiều cái thời gian để đảm bảo giao thông cho dân đi lại, vì mình làm đường tránh toàn bộ cái phần đường cũ nó bị sói lở thì phải đào đi để thi công cái phần kè chính này, làm cái phần đường tránh này là sạt lở là phải gia cố khắc phục liên tục để đảm bảo cho dân mình đi lại. Thì đến thời điểm này là công trình sẽ xong trước tiến độ một tháng.
Năm 2019, huyện Văn Yên được giao nguồn vốn đầu tư 180 tỷ đồng xây dựng cơ bản. Đến nay đã giải ngân được trên 134 tỷ đồng, đạt 75%. Trong đó có 9 công trình do Ban Quản lý Dự án làm chủ đầu tư, 9 công trình do Ủy ban Nhân dân huyện làm chủ đầu tư. Trong số này có nhiều công trình đã giải ngân đạt từ 94 đến 100%. Đến nay trên 100 danh mục công trình được đầu tư từ các nguồn vốn trung ương đến huyện. Để có được kết quả này, huyện Văn Yên đã chú trọng việc lựa chọn các đơn vị thiết kế, thi công, đảm bảo năng lực và kinh nghiệm. Ông Lê Trường Thịnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Văn Yên nói.
Ngay từ khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, Ban Quản lý Dự án lựa chọn các đơn vị từ thiết kế là các đơn vị đảm bảo về năng lực và kinh nghiệm. Thì những công trình dưới 1 tỷ là được phép chỉ định thầu. Đối với những công trình trên 1 tỷ theo quy định thì là đấu thầu, lựa chọn nhà thầu. Các nhà thầu mà đảm bảo về năng lực kinh nghiệm, về tài chính thì là được lựa chọn để tham gia xây dựng công trình. Và trong quá trình thi công thì Ban Quản lý Dự án thường xuyên yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, máy móc và con người để thi công đảm bảo các hạng mục của công trình đảm bảo theo kế hoạch.
Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết thêm.
Cam kết của Chủ tịch Ủy ban Nhân huyện với Chủ tịch Ủy ban tỉnh thì đến 30 tháng 9 này chúng tôi đã giải ngân tất cả các công trình thì đạt 75%. Như vậy đã đạt mục tiêu và chúng tôi có thể khẳng định rằng là với báo cáo với tỉnh rằng là từ nay đến cuối năm 2019 này là chúng tôi sẽ giải ngân đảm bảo 100% số vốn đã được giao và đảm bảo thanh toán đúng với các quy định của nhà nước.
Trong quý 4 năm 2019, huyện Văn Yên tiếp tục tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhất là về mặt bằng, về vốn, đồng thời bám sát chặt chẽ và yêu cầu các nhà thầu đảm bảo tiến độ đã đề ra, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm xem xét cho phép điều chỉnh bổ sung một số dự án về nguồn vốn để thanh toán, cũng như đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho một số công trình đạt chậm. Hiện toàn tỉnh đã có trên 84.000 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh ký hợp đồng khám chữa bệnh với 24 cơ sở y tế. Trong 9 tháng năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả tiền khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trên 1 triệu lượt bệnh nhân với số tiền 560 tỷ 775 triệu đồng. Nhằm phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhất là thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp với Bưu điện tỉnh mở rộng hệ thống đại lý, tăng cường kiểm tra giám sát các đại lý thu, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái luôn nỗ lực đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng phục vụ. 9 tháng qua đã có 99,66% thủ tục hành chính tại đây được giải quyết trước và đúng thời hạn, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh hiện đang giải quyết 1.634 thủ tục hành chính, ngoài ra còn giải quyết thêm 14 thủ tục dịch vụ điện của Công ty Điện lực Yên Bái. 9 tháng đầu năm nay, Trung tâm đã tiếp đón trên 20.000 lượt công dân đến liên hệ việc thực hiện các thủ tục hành chính. Trung tâm đã tiếp nhận trên 19.000 hồ sơ, đến nay đã giải quyết trên 17.600 hồ sơ, đang giải quyết là 1.228 hồ sơ. Hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt tỷ lệ 99,66%. Có 60 hồ sơ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,34%, đặc biệt khi công dân đến giao dịch tại trung tâm, 100% tỷ lệ đánh giá hài lòng. Chị Trần Hải Ly, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, thành phố Yên Bái khi đến giao dịch tại trung tâm vui vẻ nói.
Tôi đến đây để làm các thủ tục về thay đổi địa chỉ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của doanh nghiệp. Thì tôi thấy thủ tục ở đây rất là nhanh, mà khoảng thời gian tôi làm từ khi bắt đầu làm hồ sơ đến khi kết thúc thì là trả kết quả là khoảng 1 tuần. Các anh các chị ở đây thì rất là nhiệt tình, cũng giúp đỡ, hướng dẫn để làm hồ sơ, thái độ thì là cũng tốt.
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh có 11 biên chế, số lượng cán bộ công chức của các sở ban ngành cử ra làm việc tại trung tâm là 28 cán bộ chính thức và 24 cán bộ dự phòng. Thời gian qua khắc phục những khó khăn, cán bộ công chức làm việc tại trung tâm luôn nỗ lực nâng cao trình độ nghiệp vụ, tinh thần thái độ phục vụ khách hàng một cách tận tình và chu đáo. Thực hiện tốt quy chế tổ chức hoạt động và nội quy làm việc, nhất là các quy định về kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, nếp sống văn hóa tại cơ quan, công sở, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Đặc biệt, mọi thủ tục được niêm yết công khai rõ ràng, hay mức thu phí lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc. Ông Nguyễn Thanh Tú, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh Yên Bái trao đổi.
Trong thời gian tới, thì Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh tiếp tục là phối hợp với các sở ban ngành, đặc biệt là các cơ quan thông tấn báo chí, rồi các ủy ban dân các huyện, thị xã thành phố sẽ làm tốt hơn nữa cái công tác thông tin, tuyên truyền về cái hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh cũng như là bộ phận phục vụ hành công các huyện, cấp xã, để đông đảo các cái tầng lớp nhân dân, các tổ chức cá nhân sẽ hiểu được cái hoạt động của trung tâm và cái đồng thuận ủng hộ cái hoạt động của trung tâm để làm thế nào ngày càng nâng cao cái chất lượng hoạt động của trung tâm cấp tỉnh và bộ phận phục vụ hành chính công các huyện, cấp xã. Cái thứ hai thì sẽ tiếp tục là phối hợp với các sở ban ngành, ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố là phải rà soát và tháo gỡ kịp thời các cái khó khăn vướng mắc liên quan đến cái việc mà hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết các cái thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân trên cơ sở các cái quy định của pháp luật. Tuy nhiên thì sẽ áp dụng vào một cách linh hoạt và hiệu quả vào cái tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị và từng địa phương. Cái thứ ba là tiếp tục rà soát và tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh công bố kịp thời những cái thủ tục hành chính mà có sự sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, và đảm bảo sẽ đưa được 100% các cái thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã sẽ đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh và bộ phận Phục vụ Hành chính Công cấp huyện, cấp xã.
Từ khi đi vào hoạt động, số lượng thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn cũng như đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh đạt tỷ lệ cao. Hoạt động của Trung tâm đã nhận được sự đồng thuận phản ánh tích cực của tổ chức cá nhân, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Thời gian tới, Trung tâm sẽ quan tâm đối với các hồ sơ quá hạn giải quyết một ngày trước ngày hết hạn. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ phải thông báo bằng văn bản và gửi văn bản xin lỗi tổ chức cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn, trả kết quả theo mẫu, làm báo cáo giải trình gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày quá hạn phải gửi thư xin lỗi và báo cáo giải trình về Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh để cập nhật hệ thống phần mềm phục vụ cho việc kiểm tra chấm điểm theo quy định.
Thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, từ ngày 1 tháng 10 năm 2017 đến ngày 31 tháng 8 năm 2019, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã điều tra làm rõ 575 vụ với 1.215 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, đồng thời phát hiện bắt giữ 121 vụ, 614 đối tượng về hành vi đánh bạc và thu giữ hơn 1 tỷ đồng, cùng một số tang vật dùng để đánh bạc, điều tra xác minh làm rõ 274 vụ, 291 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, thu giữ gần 95 kg pháo nổ, hơn 36 mét khối gỗ các loại, tiêu hủy hàng hóa trị giá 484 triệu đồng, bán hàng tịch thu nộp ngân sách nhà nước 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, trong kỳ, các lực lượng công an tỉnh còn tiếp nhận 1.003 tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố qua xác minh đã khởi tố 383 vụ án, xử phạt hành chính 102 vụ, phạt nộp ngân sách nhà nước gần 300 triệu đồng, bắt, vận động, đầu thú 56 đối tượng truy nã.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 10, các đơn vị của quân đội Syria đã bắt đầu tiến vào thành phố Raqqa, một thành trì cũ của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng để kiểm soát những vị trí chiến lược sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút binh sĩ khỏi quốc gia Trung Đông này. Quân đội Syria cũng đã điều động 3 lữ đoàn bộ binh hành quân hướng về phía đông sông Euphrates. Hiện quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã giành quyền kiểm soát thị trấn biên giới Zararan của lực lượng người quốc. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đe dọa sẽ tiêu diệt người quốc nếu lực lượng này không rút khỏi vùng an toàn mà Ankara sẽ thành lập ở miền bắc Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, ngày 20 tháng 10, phát biểu trên hành trình tới Trung Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố toàn bộ gần 1.000 lính Mỹ đang rút khỏi đông bắc Syria sẽ được điều động đến miền tây Iraq nhằm tiếp tục chiến dịch truy quét các tay súng thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Theo Bộ trưởng Esper, việc rút quân sẽ diễn ra trong nhiều tuần chứ không trong vài ngày. Tuy nhiên, trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các binh sĩ Mỹ không tham gia chiến đấu hoặc hiện diện tại những khu vực ngừng bắn, thay vào đó là đưa họ trở về nhà. Ngày 21 tháng 10, hãng tin Reuters đưa tin Thủ tướng Boris Johnson tiếp tục đệ trình bản thỏa thuận Brexit mới với hy vọng Nghị viện Anh sẽ thông qua. Theo hãng tin Reuters, Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow thông báo, trong ngày 21 tháng 10 theo giờ địa phương, ông sẽ đưa ra quyết định liệu Nghị viện có tổ chức bỏ phiếu thông qua thỏa thuận Brexit mới hay không. Trong khi đó, Thủ tướng Boris Johnson cho biết chính phủ đã lên kế hoạch tiến hành biện luận về công tác chuẩn bị cho Brexit vào ngày 31 tháng 10. Giới thạo tin cho biết các cuộc biện luận sẽ bắt đầu từ ngày 22 tháng 10. Trong bài trả lời phỏng vấn truyền thông hôm 20 tháng 10, Ngoại trưởng Anh Boris Romin McGrath cho biết thỏa thuận Brexit mới sẽ nhận đủ số phiếu ủng hộ để được thông qua tại Hạ viện vào tuần tới. Đồng thời, ông tin tưởng Anh sẽ thuận lợi thực hiện tiến trình Brexit trước ngày 31 tháng 10. Cùng ngày, Bộ trưởng phụ trách điều phối kế hoạch Brexit không thỏa thuận Michel Gove cho biết Anh có đầy đủ phương tiện và khả năng để ra đi theo đúng kế hoạch. Ông Gove cho rằng kết quả cuộc bỏ phiếu ngày 19 tháng 10 càng làm gia tăng nguy cơ Brexit không thỏa thuận. Ông khẳng định chính phủ Anh gửi thư đề nghị trì hoãn Brexit theo yêu cầu của Quốc hội, nhưng cơ quan lập pháp sẽ không thể thay đổi được quan điểm của Thủ tướng Johnson và chính phủ về việc đưa nước này rời khỏi Liên minh châu EU đúng thời hạn mà không trì hoãn thêm. Còn tại châu Âu, các nhà ngoại giao của EU cho biết Liên minh sẽ không vội đưa ra quyết định về yêu cầu gia hạn Brexit của Anh. Các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn muốn tránh một kịch bản Brexit không thỏa thuận, nhưng EU cũng hy vọng thỏa thuận hai bên mới đạt được sẽ được Hạ viện Anh thông qua trong thời gian tới. Ngày 20 tháng 10, một quan chức cấp cao của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran khẳng định nước này có thể tự lực hoàn toàn trong ngành sản xuất và phát triển hạt nhân bất chấp các lệnh cấm vận của Mỹ. Theo Zarian, trợ lý đặc biệt của lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, hiện hàng nghìn máy ly tâm đang hoạt động tại các cơ sở hạt nhân Natan và Fordow. Ông Zarian cho biết thêm, Iran đang sản xuất trong nước nguyên liệu thô oxit urani và động thái này gia tăng đáng kể vị thế đàm phán của nước này trên trường quốc tế. Tháng 5 năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện năm 2015 giữa nhóm P5+1 với Iran, đồng thời tái áp đặt và ngày càng siết chặt trừng phạt Tehran. Kể từ đó, Iran bắt đầu vượt qua các mức giới hạn cam kết về khả năng hạt nhân để trả đũa Mỹ. Mỹ tuyên bố các lệnh trừng phạt này nhằm mục đích buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán về chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran. Đáp lại, Iran khẳng định sẽ không đàm phán chừng nào các lệnh trừng phạt của Mỹ chưa được dỡ bỏ. Ngày 20 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã bất ngờ thăm Afghanistan. Các chuyên gia phân tích nhận định mục đích của chuyến thăm là nhằm đưa các cuộc đàm phán với Taliban quay trở lại đúng hướng. Chuyến công du của ông Esper diễn ra giữa lúc có nhiều nghi ngờ về các cam kết của Mỹ đối với các đồng minh sau khi nước này bất ngờ rút quân khỏi Syria. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ hủy các cuộc gặp và đàm phán với lực lượng phiến quân Taliban và đại diện chính phủ Afghanistan với lý do Taliban đã phát động các cuộc tấn công ở thủ đô Kabul làm 12 người thiệt mạng, trong đó có một binh sĩ Mỹ. Tại Chile, ít nhất 7 người đã thiệt mạng sau khi các cuộc biểu tình phản đối giá cả tăng cao biến thành bạo lực tại thủ đô Santiago. Giới chức Chile đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về lệnh giới nghiêm để kiềm chế tình trạng bất ổn hiện nay. Ngày 20 tháng 10, hàng nghìn người đã tràn xuống các đường phố ở thủ đô Santiago, gây biểu tình, đập phá các trạm tàu điện ngầm, các siêu thị và cướp phá các cửa hàng. Các cuộc biểu tình diễn ra sau khi chính phủ tăng giá vé tàu điện ngầm vào giờ cao điểm. Dù giới chức giải thích rằng giá năng lượng tăng cao và đồng peso suy yếu, người dân vẫn không hài lòng. Chính phủ Chile đã triển khai hàng nghìn binh sĩ đến các thành phố để trấn áp người biểu tình. Các cuộc đụng độ khiến Tổng thống Sebastián Piñera phải hoãn kế hoạch tăng giá vé phương tiện giao thông công cộng. Ngày 4 tháng 10, Canada đã bước vào cuộc bầu cử liên bang lần thứ 43. Theo kết quả thăm dò trước bầu cử, Đảng Tự do của Thủ tướng Trudeau và Đảng Bảo thủ đối lập đang ngang nhau về tỷ lệ ủng hộ cử tri. Đặc biệt trong cuộc bầu cử lần này, ông Willie Singh, ứng cử viên đại diện cho các dân tộc thiểu số đứng đầu là Đảng Dân chủ, gây được sự chú ý khi đấu tranh vì quyền bình đẳng sắc tộc của người thiểu số. Đây là lần đầu tiên một ứng cử viên xuất thân từ châu Á tham gia tranh cử vị trí thủ tướng Canada. Trong khi đó, thủ tướng đương nhiệm Trudeau vừa vướng phải những chỉ trích vì phân biệt chủng tộc. Trong một cuộc tranh luận trên truyền hình, ông Singh đã nói chấp nhận lời xin lỗi vì bức ảnh của thủ tướng Trudeau. Trong khi đó, nhiều cử tri Canada cũng cho rằng đã đến lúc Canada có một thủ tướng không phải người da trắng.
Thưa quý vị và các bạn, hình thức tổ chức sản xuất là tiêu chí số 13 trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng và phát triển các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển và nâng cao đời sống người dân. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Trong những năm gần đây, với yêu cầu tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, kinh tế hợp tác xã đã có bước phát triển về số lượng, hiệu quả hoạt động được nâng cao. Đặc biệt, các hợp tác xã nông nghiệp đã phát huy vai trò tập hợp, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho bà con nông dân, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất và nhất là đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản. Trên một số lĩnh vực, hợp tác xã đã mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều ngành nghề, phát triển kinh doanh tổng hợp, đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, đóng góp cho ngân sách nhà nước, đồng thời tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn dân cư, xóa đói giảm nghèo ở địa phương, giải quyết nhu cầu lợi ích chính đáng của xã viên và người lao động. Đặc biệt những năm gần đây, thực hiện chương trình tái cơ cấu nông nghiệp, hợp tác xã đã có nhiều cố gắng trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường đầu ra, tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên và nông dân, ngày càng khẳng định được vị thế trên thị trường. Ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái, Nông thôn mới Hợp tác xã cho biết.
Khu vực kinh tế tập thể của tỉnh ta mà nòng cốt là các hợp tác xã thì đã thực sự được củng cố và có những cái chuyển biến tích cực. Cụ thể là các hợp tác xã thì đã từng bước đổi mới cả về tổ chức hoạt động, thế và khẳng định về cái rõ nét về cái vai trò như là vị trí trong nền kinh tế của tỉnh. Các hợp tác xã và đặc biệt là các hợp tác xã nông nghiệp thì đã khẳng định được cái vai trò, vị trí và đóng góp quan trọng vào trong cái quá trình xây dựng nông thôn mới, thu hút và tạo việc làm, thu nhập ổn định cho đông đảo bà con thành viên và người lao động. Nhiều hợp tác xã thì đã mở rộng cái sản xuất cũng như là phát triển kinh doanh dịch vụ tổng hợp, đầu tư mở rộng cái trang thiết bị và nâng cao cái năng lực sản xuất kinh doanh, mở rộng sự liên doanh liên kết, tạo được cái sự liên kết chặt chẽ giữa hợp tác xã với hợp tác xã, thế rồi là hợp tác xã với doanh nghiệp, hợp tác xã với tổ hợp tác với các cái hộ thành viên cũng như là các cái thành phần kinh tế khác, góp phần bảo đảm vào cái việc an sinh xã hội và đóng góp tích cực vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh ta.
Theo số liệu của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đến tháng 9 năm 2019, Yên Bái có hơn 390 hợp tác xã hoạt động theo lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và giao thông vận tải, xây dựng và quỹ tín dụng nhân dân, thu hút gần 26.600 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 7.700 người, với mức thu nhập bình quân là 4 triệu đồng một người một tháng. Đến nay, hoạt động hợp tác xã đã đi vào thực chất, với doanh thu bình quân đạt gần 1 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 210 triệu đồng một hợp tác xã. Để có được những kết quả đó là nhờ, ngay sau khi có phong trào xây dựng nông thôn mới, chính quyền và các cấp, các ngành chức năng của tỉnh đã cùng vào cuộc nhằm củng cố phát huy tốt vai trò hợp tác xã trong sản xuất nông nghiệp. Chính quyền các địa phương và ban quản lý hợp tác xã luôn đặc biệt chú trọng tìm mọi giải pháp để nhằm đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới về xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng đến việc bao tiêu sản phẩm, thay đổi cách nghĩ, cách làm của người dân phù hợp với thực tế yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại địa phương. Ông Chu Đức Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói:
Về thực hiện cái tiêu chí mà tổ chức sản xuất, đặc biệt là xác định rõ được cái vai trò kinh tế tập thể đã đem lại cái lợi ích rất là thiết thực cho cái việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương cũng như là cái thiết thực cho đời sống của nhân dân, thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng, thì đã ra các cái nghị quyết để làm sao đó tuyên truyền vận động nhân dân coi như là thành lập các cái hợp tác xã. Thì cụ thể là trong năm 2017 thì địa phương đã mời gọi các cái doanh nghiệp cùng với các cái hộ dân cùng góp vốn thành lập nên một cái hợp tác xã kiểu mới, đó là cái hợp tác xã Quế Hồi Việt Nam. Và đến năm 2019 thì tiếp tục thực hiện cái chương trình phát triển cái kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, thì đã thành lập thêm một cái hợp tác xã là môi trường và dịch vụ nông nghiệp, tạo được cái trí tuệ cũng như là cái nguồn lực để đầu tư và phát triển sản xuất, đem lại cái công ăn việc làm cho các cái thành viên của hợp tác xã cũng như là tạo được cái việc làm ổn định cho lao động địa phương. Từ đó thì đã góp phần vào cái xây dựng cái nông thôn mới ở địa phương.
Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước và địa phương với mục tiêu không ngừng phát triển, các hợp tác xã đã cùng phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho người dân, ứng dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, tìm kiếm thị trường đầu ra, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên và nông dân. Thực tế, khi tham gia hợp tác xã, các thành viên được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ ưu đãi theo quy định của nhà nước về tài chính, tín dụng, thuế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, đầu tư, tín dụng, thuế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, chính sách khuyến nông và khuyến công. Qua đó góp phần giảm chi phí đầu vào ổn định đầu ra cho các thành viên và nông dân. Các hợp tác xã đã hoạt động có hiệu quả, không chỉ đóng góp cho ngân sách mà còn góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo cho người dân. Chị Hà Thị The, thôn Đồng Đình, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Trước đây thì tôi cũng ở nhà thì cũng làm nông thôi, làm ruộng, làm nương. Kinh tế thì cũng rất là bấp bênh. Từ khi hợp tác xã được thành lập thì chị em chúng tôi cũng có công ăn việc làm, xin vào đây làm thì công việc cũng ổn định. Chúng tôi thì làm công việc chính của chúng tôi là sơ chế măng. Thu nhập thì cũng tháng từ 4 đến 5 triệu một tháng. Nói chung là cũng nâng cao đời sống, giúp đỡ chị em được khó khăn.
Có thể khẳng định các hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, còn có thể tích lũy để đầu tư cơ sở tầng ở nông thôn, làm thay đổi diện mạo cơ bản nông thôn theo hướng tích cực. Các hợp tác xã đã chủ động vươn lên, thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy cho thành viên và người dân, khẳng định vai trò, vị thế và sự phát triển của các hợp tác xã trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.
Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Đêm qua đã diễn ra trận đấu tâm điểm vòng 9 ngoại hạng Anh giữa MU và Liverpool. Tuy được đánh giá cao hơn, song phải khá vất vả mới có nổi một điểm ở Old Trafford. Phút thứ 36, từ tình huống tấn công nhanh bên cánh phải, Rashford dứt điểm tung lưới Liverpool mở tỷ số cho MU. Trong tình huống này, Liverpool đã phản ứng dữ dội khi cho rằng Lindelof đã phạm lỗi với Origi ở pha bóng trước đó, nhưng trọng tài vẫn quyết định công nhận bàn thắng sau khi tham khảo công nghệ VAR. Sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục chơi tấn công nhưng bế tắc. Phải đến phút thứ 85, Andy Robertson thực hiện đường chuyền nguy hiểm, tạo điều kiện cho Adam Lallana băng vào ghi bàn ấn định tỷ số 1-1 của trận đấu. Với việc chỉ có một điểm ở trận này, Liverpool vẫn dẫn đầu bảng với 25 điểm, bỏ xa đội xếp sau là Manchester City đến 6 điểm. Trong khi đó, thì Quỷ Đỏ vẫn chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng và ngậm ngùi đứng thứ 13 với 10 điểm. Còn tại Serie A, triều đại của tân huấn luyện viên Stefano Pioli tại AC Milan đã khởi đầu suôn sẻ cho đến phút bù giờ. Phút thứ 20, Calhanoglu đã có bàn thắng mở tỷ số cho AC Milan. Có được bàn thắng, Milan tiếp tục chơi hứng khởi và tạo ra những cơ hội ăn bàn rõ rệt, song không tìm được bàn nhân đôi cách biệt. Bi kịch đến ở phút 60 khi Conti để bóng chạm tay trong vòng cấm và Lecce được hưởng phạt đền. Từ chấm 11m, Babaka không thể đánh bại được Donnarumma, nhưng ngay sau đó tiền đạo này ập vào đá bồi quân bình tỷ số. Nhận bàn thua, Milan lại dồn lên tấn công và liên tục bắn phá khung thành đối phương. Những nỗ lực được đền đáp ở phút thứ 81, Piatek dứt điểm chéo góc tung lưới Lecce. Phút thứ 90+2, Candoroni thực hiện pha dứt điểm xuất thần từ ngoài vòng cấm quân bình tỷ số 2-2. Với trận hòa đáng tiếc này, Milan tiếp tục ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng tại vị trí thứ 12 với vỏn vẹn 10 điểm sau 8 trận. Thưa quý vị và các bạn, trái với phong độ ấn tượng ở giai đoạn đầu mùa, quãng thời gian gần đây đang chứng kiến sự sa sút của Sevilla khi liên tiếp đến mất điểm. Cụ thể, ở 4 vòng đấu gần nhất tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, họ đã để thua tới 3 và chỉ có 1 chiến thắng. Chính vì vậy mà ở trận gặp Levante tại vòng 9 La Liga, Sevilla đã nhập cuộc rất quyết tâm. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ chủ nhà đã tràn lên tấn công. Tuy nhiên, Levante cũng chứng tỏ họ là đội bóng không dễ bị bắt nạt. Chính vì vậy, phải đến phút 86, Sevilla mới có được bàn thắng duy nhất do công của Luke de Jong. Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Lopetegui leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, trong khi Levante tụt xuống thứ 11. Chuyển sang diễn biến các trận đấu tại Ligue 1, Marseille đã kết thúc chuỗi trận không thắng ở Ligue 1 bằng chiến thắng Strasbourg 2-0, trong khi AS Monaco dần hồi sinh khi đánh bại Rennes với tỷ số 3-2 ở lượt trận vòng 10 diễn ra vào rạng sáng nay. Ngay ở phút thứ 3, họ đã có bàn mở tỷ số do công của Camara. Ở thời gian còn lại, dù tung ra nhiều phát dứt điểm hơn, nhưng Marseille phải đợi đến phút cuối trận mới chắc chắn cầm trong tay 3 điểm khi Kevin Schuttmann thực hiện thành công quả phạt 11m. Chiến thắng 2-0 trước Strasbourg không những giúp Marseille vươn lên vị trí thứ 4, mà còn là bước đệm tinh thần chuẩn bị cho chuyến hành quân đến thủ đô Paris, đụng độ đội đầu bảng Paris Saint-Germain cuối tuần này tại Ligue 1.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Khu vực phía Tây trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 25 tới 27 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 23 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 16 tới 18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 28 tới 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 tới 24 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 24 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.